Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chật chung. Niệm Phật bên vị thần, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta đang nói về những điều đáng chú ý trong pháp hộ niệm. Đặc biệt chú ý đến là khuyên chư vị khấn nguyện bản sanh, xin chớ vọng cầu. Hiện tại bây giờ có một cái câu hỏi nói rằng là cái pháp bất niệm tự niệm là chánh hay tà. Câu hỏi Yom cũng đã trả lời rồi và có nhiều cái mạng cũng đã đăng lên rồi. Yom nói rằng là không có một cái pháp nào là chánh, pháp nào là tà hết. Mà chánh tà là do tại cái tâm của mình. Ngay cả cái pháp môn niệm Phật, chúng ta thường nói là pháp môn niệm Phật của Phật để lại là một chánh pháp. Nhưng mà người niệm Phật lại để cái vọng cầu của mình ứng hiện ra, rồi chúng ta niệm Phật mà cầu những cái đường không chánh đáng, thì cái người niệm Phật đó là thực hiện tà pháp chứ không phải là chánh pháp. Như vậy chánh tà rõ ràng là ở ngay tại tâm này, không phải ở ngoài. Nếu mà mình nói là một pháp liễu giáo hay bất liễu giáo thì chúng ta có thể mạnh dạn trả lời được. Nếu một người niệm Phật quyết lòng cầu sanh Tây Phương tịnh độ thì cái nguyện cầu của họ là chánh cầu, và nhờ cái lòng chí thành chí kính được A Di Đà Phật cho đới niệm vãng sanh bằng cái thần lực tiếp dẫn của ngài, đưa một người phàm phu tục tử đầy cả tội chướng này đi về Tây Phương, thì cái cầu nguyện vãng sanh này là chánh cầu. Thì người niệm Phật chúng ta đang hành chánh pháp và chúng ta đang thực hiện phương pháp liễu giáo như là một đời này thành tựu. Còn chúng ta cũng niệm Phật mà chúng ta lại nhắm tới là cầu cho chứng đắc thì thực sự chúng ta đã bước qua một cái giai đoạn khác. Những người mà quyết lòng cầu chứng đắc thì vô tình là chứng đắc trước mới được vãng sanh sau. Đây là cái điểm mà chúng ta chú ý. Đối với những người thượng căn thượng trí thì chuyện này không có gì trở ngại. Còn với đại đa số quần chúng phàm phu như chúng ta mà chờ chứng đắc rồi mới vãng sanh thì đây là một cái pháp môn bất liễu giáo, có nghĩa là người thực hành không được. Nhưng mà một điều đáng tiếc là ở cái thời mạt pháp này, theo như Phật nói, căn cơ hạ liệt, tội chứng sâu nặng, trí huệ mê mờ, thì một cái chuyện chứng đắc đối với những thành phần này là một điều vọng tưởng, không có xác đáng. Như vậy nếu mà chúng ta quyết lòng cầu chứng để mà vãng sanh thì vô tình ta thực hiện một cái phương pháp chánh đắc mà lại kết quả là không chánh đắc, như vậy là bất liễu giáo. Nghĩa là niệm Phật rồi sau cùng hưởng một cái gì đó trong sáu đường luân hồi, chứ không có thể bản thân về Tây Phương được. Vô tình chúng ta đã đi lệch con đường. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật có đưa ra cái danh từ chánh định độ và tà đến tục. Thì nếu chúng ta lấy cái danh từ này để mà trả lời câu hỏi thì nó có lẽ cũng đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn. Xin quý vị nhớ là tà với chánh ở đây không có nghĩa là chánh đạo và ma đạo, mà đi thẳng tới chỗ thành quả đó gọi là chánh. Đi lên cái thành quả đó để chúng ta phải mất một thời gian rất là lâu dài thì Phật gọi là tà. Cho nên tà với chánh ở trong kinh Vô Lượng Thọ, nghĩa là Ngài nói người nào đi thẳng về Tây Phương với chín hạnh nguyện đầy đủ thì cái đó gọi là chánh định tục. Mà thí dụ như chúng ta cũng đi con đường đó mà đợi qua một cái cầu khác, tức là khi xây dựng cái cầu khác rồi chúng ta mới bước lên cầu vãng sanh thì Phật nói là tà định tục. Trở về cái vấn đề mà cái câu hỏi xoay qua trong cái giai đoạn này rất là sâu nổi trong dân chúng, thì mong chưa bị phí nhớ, mỗi người khi mà sinh ra trong cái thế giới này mình phải tự nhận cái sở trường của mình là chỗ nào và cái sở đoán của mình chỗ nào, nhất là một cuộc đấu tranh với vấn đề sanh tử luân hồi, đọa lạc hay giải thoát, chúng ta phải nắm cho vững, nếu không thì dễ dàng bị đánh bại. Cái sở đoán của người phàm phu trong thời này chính là nghiệp chướng sâu nặng, oan gia trái chủ nhiều, trí huệ lại không có khai mở. Nghiệp chướng, phiền não chướng, oan gia trái chủ chướng luôn luôn chi phối cái huệ mạng của những người phàm phu trong thời này. Chính vì thế mà chúng ta sở ý đem cái tâm trí mê mờ để mà cầu tự lực chứng đắc, để vượt qua cái ách nạn này, là chúng ta đem cái sở đoán của mình mà trị cái sở trường của nghiệp chướng. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ. Như vậy thì cái sở trường của người phàm phu chúng ta là gì? Xin thưa với chư vị, chính là thành tâm chí thành chí thiết, chính là đại nguyện của Đức A Di Đà, chính là nguyện thứ 18 của Đức A Di Đà Phật. Đại nguyện đó như thế nào? Ngài nói dẫu cho một chúng sanh trên 10 phương pháp giới tội chướng sâu nặng tới đâu, khi nghe đến danh hiệu của Ngài, thành tâm chí thiết niệm danh hiệu Ngài, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho 10 niệm mà Ngài không lai nghênh tiếp dẫn về Tây Phương, Ngài thề không thành Phật. Xin thưa với chư vị, đây chính là gọi là cái sở trường của người phàm phu chúng ta để được thoát ách nạn luân hồi sanh tử. Như vậy nói chung là cái sở trường của chúng ta chính là gì? Là người thành tâm chí thành chí thiết, niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy khi mà chúng ta đi hộ niệm cho một người, mình biết cái người này trước đây ăn thịt, sát sanh, uống rượu, làm những việc tai hại, tu hành rất yếu kém. Nhưng mà trước những giờ phút xả bỏ báo thân, mình niệm câu A Di Đà Phật, người ta hớn hở vui mừng và người ta quyết thề: tôi xin thành tâm sám hối những lỗi lầm của tôi, bây giờ tôi quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Thấy những hiện tượng đó, tự nhiên mình mừng rỡ vô cùng. Mình nghĩ rằng là người này 90% có thể đạt được sự giải thoát rồi. Tại sao vậy? Tại vì người này biết sử dụng cái sở trường của họ là cái lòng chí thành sám hối. Họ biết cái thân phận của họ là thân phận phàm phu. Họ biết là cái tổ chức của họ, nếu mà họ theo nghiệp thọ nặng thì thọ nặng trong ba đường ác hiểm. Cho nên họ quyết lòng quyết chí nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà, niệm câu A Di Đà Phật để vãng sanh. A Di Đà Phật quyết thệ, người mà đến nỗi ngũ nghịch thập ác, khi nghe danh hiệu của Ngài, niệm danh hiệu của Ngài, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Ngài cũng đưa về Tây Phương một đời thành đạo. Cái người này đang ở trong cảnh giới người, chắc chắn trong quá khứ không có cái tội ngũ nghịch đâu. Chư vị biết tội ngũ nghịch là gì không? Giết cha, hại mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp thân, làm thông Phật ra mẫu. Những cái tội này đọa đến địa ngục A Tỳ. Không có một kinh Phật nào nói rằng những người mà phạm cái tội này mà được giải thoát. Với cái luật lệ thế gian, những người này đối với những quốc gia mà có cái án tử hình, người ta tử hình ngay tại chỗ, không còn một sự biện hộ. Ấy thế mà A Di Đà Phật nói rằng những người có cái tội trạng như vậy, trước khi xuống địa ngục A Tỳ đã thọ nặng vạn kiếp, gọi là vô gián địa ngục. Bây giờ thành tâm sám hối niệm danh hiệu Ngài, cũng có được quyền đi về Tây Phương theo cái diện gọi là sám hối vạn sanh. Mà trong kinh Phật đã để lại một cái tích rõ rệt là ông A Xà Thế giết cha hại mẹ, làm tất cả những tội ngũ cảnh này, chuẩn bị đọa dưới địa ngục A Tỳ. Chỉ cần trước những giờ phút lâm chung gặp những người thiện trí thức giảng giải cho Ngài biết, Ngài đã sai lầm quá chừng, Ngài đã tội lỗi quá đáng, bây giờ sơ ý Ngài phải xuống địa ngục vạn kiếp vạn kiếp, không cách nào có thể tốt nào. Hãy sám hối đi, rồi niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Phật nói, A Xà Thế Vương vãng sanh đến thượng phẩm trung sanh. Chính vì thế mà khi chúng ta ngồi đây, nếu chúng ta biết cái sở trường của mình là chỉ còn trí thành trí kính, đây là cái sở trường của những người tổ chức sau này. Nếu đem cả cái sở trường này thành tâm sám hối đi, niệm danh hiệu Ngài đi, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định người này được vãng sanh. Chư vị nên nhớ, tội càng nặng kiệt thành sám hối, biến cái tội này thành cái phước vô tình, đại tội biến thành đại phước chỉ trong một niệm sám hối, niệm Phật cầu vãng sanh. Còn những người là tội chứng sâu nặng, trước khi biết tu sát sanh hại vật bán chim, nhiều khi giết cả người luôn, dù thế gian pháp và chấp nhận. Ví dụ như những người ở trong chiến tranh, đánh tranh, dù là thế gian pháp chấp nhận hiện tượng này là hợp pháp, nhưng mà với luật nhân quả luân hồi không chấp nhận. Anh giết người anh phải đền đáp, anh giết hại chúng sanh anh phải đền đáp, nhân nào quả đó, nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Như vậy thì bây giờ mình ngồi đây niệm Phật, nhưng mà cái nghiệp của mình vẫn tràn trề trong A Lại gia tức, nhất định không mất. Chư vị nên nhớ, hiện tượng nhân quả không bao giờ mất, chỉ có khi nào đền mới mất. Nhưng mà một người đang ở trong cái cảnh chuẩn bị theo nhân quả để trải nghiệm về tới Tây Phương Cực Lạc thành đạo, người ta có cái cách để mà trả nhân quả của họ. Cách nào? Trong kinh Phật có câu: vì chúng sanh khổ, ta về trên Tây Phương Cực Lạc thành đạo, ta có thần thông đạo luật biến hóa phi thường. Thần thông của ta bao trùm pháp giới, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông chúng ta có đầy đủ. Chúng ta biết được trong vô lượng kiếp chúng ta làm cái gì. Chính vì thế mà chính cái năng lực của những người Tây Phương mới đi khắp mười phương tìm những người mà chúng ta hại họ, chúng ta sát họ, cứu họ, cứu họ để về Tây Phương. Đây là cái trả quả của người bên Tây Phương Cực Lạc. Người ta không giải cơ gì, chung xuống với địa ngục để mà bị hành hình để trả quả. Tại vì xuống với địa ngục chúng ta phải trả quả, trả tới khi nào hết tất cả những nghiệp sâu ác chúng ta mới thoát được địa ngục. Vì nghiệp của chúng ta quá nặng, trùng trùng nhiều điệp không cách nào có thể trả, cho nên một khi xuống địa ngục rồi thì không cách nào có thể ra được. Mà khổ một cái khi trả như vậy chúng ta không đoạn đành trả đâu, sân giận căm thù tiếp tục tạo nghiệp mới, cho nên người ta gọi là vô lượng kiếp trả nghiệp không bao giờ thoát nạn được. Chính vì vậy chúng ta phải biết con đường nào là con đường thoát nạn. Xin nhắc nhở lại, chính là con đường nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc chứ vị không cần cầu chứng cũng sẽ chứng, không cần cầu đắc cũng sẽ đắc. Nhưng mà đắc rồi chúng ta vững vàng đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Xin chư vị nhớ lời Phật dạy rất chính xác, không bao giờ sơ xuất đâu. Đừng lấy cái tâm ý mê mờ của mình mà vọng cầu đi cũng được sai lệch để chịu nạn một cách oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, bao nỗi lo, niệm Phật bên người chết thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống thấy nhân duyên chất chung. Niệm Phật bên vị thần thấy ta về với